Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 13 của bài Yêu Chúa, Nhận Biết 8 Phước Lành. Có câu chuyện kể rằng một thanh niên ngồi khóc bên dòng suối. Một ông bụt hiện ra và hỏi: "Vì sao con khóc?" Rồi ông hứa cho anh một điều ước. "Con ước điều nào, ta cũng làm cho, để con hết khổ." Người thanh niên nói: "Cha con và con bất hòa lâu rồi. Bây giờ cha con bị ung thư và sắp chết. Xin cho con được hòa thuận với cha trước khi ông ấy chết." Ông tiên lấy làm lạ, nhưng rất hài lòng và bảo: "Lần đầu tiên ta thấy một người xin một điều ước ao cao đẹp như con. Sao con không xin giàu sang, danh vọng, địa vị, tiền bạc như bao nhiêu người khác, mà con chỉ xin được hòa thuận với cha?" Thanh niên mỉm cười thành thật trả lời: "Thưa ông, dễ hiểu lắm. Cha con là tỷ phú mà. Nếu con không được hòa thuận với cha con thì chắc chắn ông sẽ không viết di chúc cho con. Chỉ có thế thôi ông à." Người đời vì quyền lợi của mình nên họ sẵn sàng hòa thuận với người khác, dù đó là hành động miễn cưỡng hay gắng gượng, đôi khi là giả hình. Tuy nhiên, Chúa Giêsu dạy rằng phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Theo Ma-thi-ơ chương 5 câu 9, hòa thuận mà Chúa dạy phát xuất từ tấm lòng yêu Chúa và mong muốn mọi người đều sống trong tinh thần hòa bình, yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau. Để có thể hiểu lời Chúa cứu thế Giê-xu dạy, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những ý nghĩa về sự hòa thuận như sau. Phần thứ nhất, ý nghĩa của sự hòa thuận. Lời Chúa dạy phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận. Qua lời Chúa dạy về sự hòa thuận, có ít nhất 3 ý nghĩa ở đây. Ý nghĩa thứ nhất, hòa thuận là hàn gắn. Hòa thuận như chất keo kết nối lại sự gãy đổ trong mối quan hệ giữa người với người và giữa người với Đức Chúa Trời. Với Đức Chúa Trời, tội lỗi làm cho mối liên hệ giữa con người với Đức Chúa Trời gãy đổ, cần phải hàn gắn lại. Sứ đồ Phaolô đã nói với hội thánh Côrintô như sau: "Vậy, chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời, bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhân danh Đấng Christ mà nài xin anh em, hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời." Theo Côrintô nhì chương 5 câu 20. Vì thế, trước hết, chúng ta phải là người được hòa thuận với Đức Chúa Trời, rồi sau đó mới có thể đem người khác đến sự hòa thuận với Đức Chúa Trời. Với con người, trong cuộc sống, vì bản tánh của chúng ta bị tội lỗi chế ngự, khiến cho mối liên hệ giữa người với người bị gãy đổ. Chúa Giêsu dạy rằng: "Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng của lễ." Theo Ma-thi-ơ chương 5 từ câu 23 đến câu 24. Mối tương giao với Chúa bị ngăn trở bởi sự gãy đổ trong mối tương giao với con người. Khi hàn gắn lại những gãy đổ với người, chúng ta mới có thể đến với Chúa được. Là người yêu Chúa, Chúng ta chẳng những phải hòa thuận với Đức Chúa Trời và với người, mà Ngài còn muốn chúng ta kiến tạo sự hòa thuận cho mọi người. Ý nghĩa thứ hai, hòa thuận là bình an. Trong Kinh Thánh, bình an không chỉ có nghĩa là thoát khỏi mọi điều bối rối, nhưng còn có nghĩa là được hưởng mọi sự lành. Có hai bức tranh mô tả về sự bình an. Bức tranh thứ nhất vẽ một con sông phẳng lặng, không một gợn sóng. Bức tranh thứ hai vẽ một cảnh tượng khác hẳn. Sóng biển dữ tợn đập vào những gành đá, và trong đó có một con chim nhỏ núp trong một tảng đá, hót líu lo. Bức tranh thứ hai đã mô tả đúng về sự bình an thật. Vua David đã kinh nghiệm sự bình an của Chúa tràn ngập trong tâm hồn, khiến ông có thể thốt lên rằng: dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi. Theo Thi Thiên chương 23 câu 4. Sự bình an Chúa ban là bình an bên trong và thể hiện ra bên ngoài, khác với bình an của thế gian, chỉ giả tạo hay trấn an tạm thời. Chúa Giêsu đã phán rằng: ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi. Ta cho các ngươi sự bình an, chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Theo Giăng chương 14 câu 27. Hai ông Phao-lô và Si-la dù bị chính quyền tại thành phố Philip đánh đập tàn nhẫn, bỏ vào ngục tối, ra chân vào cùm, nhưng lối nửa đêm Phao-lô và Si-la đương cầu nguyện, hát ngợi khen Đức Chúa Trời, và những tù phạm đều nghe. Theo Công vụ các sứ đồ chương 16 từ câu 23 đến câu 25. Điều gì đã khiến cho sứ đồ Phao-lô và Si-la có thể phản ứng tích cực trong hoàn cảnh bi đát như vậy? Có thể nói, sự bình an và niềm vui vì được dự phần trong sự thương khó với Chúa đã khiến hai ông thể hiện niềm vui như vậy. Đó là sự bình an thật phát xuất từ trong lòng, dù hoàn cảnh có ra sao. Ông Malcolm Sargent là một nhạc trưởng tài ba. Trong những năm thành công, ông phải chiến đấu với bệnh lao của mình. Sau khi bệnh lao thuyên giảm, thì con gái của ông đau nặng. Một đêm kia, khi chuẩn bị điều khiển ban nhạc trình diễn bản trường ca Messiah của Handel, vừa chuẩn bị bắt đầu thì nhận được điện tín cho biết con gái của ông đang hấp hối. Nước mắt ông tuôn tràn đang khi điều khiển ban nhạc và ban hát trong phiên khúc An ủi dân ta. Chẳng những ông đã tìm ra sức mạnh từ nơi Chúa để truyền đạt vào âm nhạc, mà qua sự đau buồn, ông còn cảm nhận sâu xa, tận đáy lòng, nguồn an ủi tuôn tràn đang khi ông điều khiển ban nhạc và ban hát nữa. Dù là người yêu Chúa, có khi Chúa vẫn để chúng ta trong nghịch cảnh để chúng ta có thể kinh nghiệm được sự bình an, chăm sóc và quan phòng của Ngài. Dù hoàn cảnh có ra sao, chúng ta cần nhớ rằng Chúa luôn có chương trình tốt đẹp nhất cho chúng ta và người thân của mình. Lời Chúa dạy, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Theo Roma chương 8 câu 32. Ý nghĩa thứ ba, hòa thuận là hòa bình. Một bản dịch khác dịch Matthew chương 5 câu 9 như sau: phúc cho những ai mang lại hòa bình. Phước lành này dành cho những người đem lại hòa bình, chứ không phải cho những người yêu hòa bình. Nhiều người nghĩ rằng họ đang yêu hòa bình, nhưng thật ra họ đang chồng chất những rắc rối cho tương lai. Vì họ đã từ chối đối diện với hoàn cảnh, không chịu hành động theo tình huống đòi hỏi. Hòa bình mà Kinh Thánh gọi là phước không đến từ chỗ tránh né vấn đề, nhưng là đối diện, giải quyết và chinh phục nó, dù cho con đường đi tới hòa bình là con đường phải chiến đấu cam go. Lời Chúa dạy rằng, vả bông trái của điều công bình thì gieo trong sự hòa bình cho những kẻ nào làm sự hòa bình vậy. Theo Gia Cơ chương 3 câu 18. Vì Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa sự loạn lạc, bèn là Chúa sự hòa bình. Theo Cô Rinh Tô nhất chương 14 câu 33. Khi yêu Chúa, chúng ta cần hiểu và nhận biết ý nghĩa của sự hòa thuận. Đó là bình an trong lòng và thể hiện ra bên ngoài bằng lời nói, thái độ, hành động để kiến tạo sự hòa bình, đem những linh hồn tội nhân đến đến sự hòa giải với Đức Chúa Trời và với nhau. Chúa Cứu Thế đã để lại tấm gương cho những ai yêu Ngài. Ngài lại đã đến rao truyền sự hòa bình cho anh em là kẻ ở xa và sự hòa bình cho kẻ ở gần, theo Ê-phê-sô chương 2 câu 17. Phần thứ hai, đặc điểm của kẻ làm cho người hòa thuận. Sứ giả hòa bình phải là người đã hòa thuận với Đức Chúa Trời, rồi người đó mới có thể đem sự hòa giải đến cho người khác. Đặc điểm thứ nhất, kẻ làm cho người hòa thuận là người đã hòa thuận với Đức Chúa Trời. Nếu một người không có được sự hòa thuận với Đức Chúa Trời và người khác, thì không thể nào làm cho người khác hòa thuận. Cũng vậy, chúng ta không thể công bố sự hòa thuận cho ai khác nếu chúng ta chưa có sự bình an trong tâm hồn hay hòa thuận với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng công bình, thánh khiết. Ngài ghét tội lỗi. Tội lỗi là bất cứ việc gì nghịch lại ý chỉ của Đức Chúa Trời. Khi người ta phạm tội, một hàng rào được dựng lên giữa người ấy và Đức Chúa Trời. Trong vườn Ê-đen, Adam và Eva đã tận hưởng mối tương giao với Đức Chúa Trời trong một môi trường thật là trọn lành. Khi họ phạm tội, Đức Chúa Trời đã đuổi họ ra khỏi đó. Tội lỗi khiến cho con người bị phân cách với Đức Chúa Trời. Để giải quyết vấn đề tội lỗi, Chúa Giê-xu, đấng vô tội, đã phải đổ huyết ra trên cây thập tự để gánh lấy hình phạt vì tội lỗi của cả nhân loại. Ngài đã làm ra sự hòa bình cho mọi người, để mọi người có thể được phục hòa lại với Đức Chúa Trời, như lời Chúa phán qua tiên tri Ê-sai rằng: "Nhưng Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự xử phạt Người chịu, chúng ta được bình an, bởi lằn roi Người, chúng ta được lành bệnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên Người." Theo Ê-sai chương 53 từ câu 5 đến câu 6. Điều con người phải làm là đặt đức tin nơi đấng Christ, là đấng đã chịu chết thay cho nhân loại, thì chúng ta được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời, như lời Chúa dạy rằng: "Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta." Theo Roma chương 5 câu 1. Từ đó, chúng ta đi từ chỗ là kẻ thù nghịch với Đức Chúa Trời đến chỗ trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Đây là giáo lý khá quen thuộc, nhưng mỗi con dân Chúa luôn cần phải xét lại đức tin nơi Chúa của mình. Được như vậy, chúng ta mới có đủ tư cách bước vào công tác hòa giải để được phước như lời Chúa dạy. Chúng ta đã cùng nhau học về ý nghĩa của sự hòa thuận và đặc điểm thứ nhất của kẻ làm cho người hòa thuận phải là người có sự hòa thuận với Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ tiếp tục học đặc điểm thứ hai của kẻ làm cho người hòa thuận là người đem người khác đến sự hòa thuận trong chương trình phát thanh tuần sau với phần 2 của đề tài Yêu Chúa, nhận biết 8 phước lành. Kính mời quý vị nhớ đón nghe.